là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nguy cơ gây sạt lở đất tại nhiều điểm trong thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Thành phố Yên Bái hiện có 476 điểm sạt lở, 67 điểm có nguy cơ sạt lở, 711 hộ dân đã phải di rời và khoảng 285 hộ dân sắp phải di rời. Thành phố đã nhanh chóng san gạt các điểm sạt lở, phong tỏa, đặt cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tuyên truyền người dân di rời đến nơi tránh trú an toàn. Công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ đã được thành phố Yên Bái triển khai nhanh chóng, kịp thời. Hiện nhiều tuyến đường đã cơ bản được dọn dẹp xong. Tuy nhiên đến nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 2 điểm trường tiểu học Hồng Thái, Yên Ninh và trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt chưa khắc phục xong, học sinh chưa thể đến trường. Một số tuyến đường như Thanh Niên, Hồ Xuân Hương, đường bờ kè dọc bờ sông, khối lượng bùn đất, rác thải sau bão lũ vẫn còn rất lớn. Thành phố cũng đang dồn toàn lực cho việc khắc phục hậu quả, tuy nhiên gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy ép rác, máy hút bùn, máy rửa đường. Cùng với đó là nhiều điểm có nguy cơ sạt lở lớn, các hộ dân phải di chuyển mà chưa thể ổn định cuộc sống. Tại hội nghị, thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh kiểm tra đánh giá nguy cơ tại các điểm sạt lở, nhất là ở một số khu vực như km 2, Công an tỉnh, đường Hoàng Văn Thụ, khu vực phường Minh Tân và phường Yên Ninh, sớm có biện pháp khắc phục để các hộ dân phải di rời sớm, ổn định cuộc sống. Cùng với đó là ưu tiên hỗ trợ nguồn lực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, thực hiện phân bổ các nguồn lực, hỗ trợ cấp phát, cứu tế các mặt hàng thiết yếu đối với các hộ dân phải di rời do sạt lở đất, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Họp bàn tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành của tỉnh đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị và đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, nhất là công tác thu dọn bùn đất, rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khắc phục các điểm sạt lở, các điểm trường chưa thể dạy học, công tác cấp nước, điện cho người dân, khẩn trương xử lý ngay tuyến đường Thanh Niên, nạo vét các đường cống thoát nước, huy động lực lượng giải quyết nhanh các ngõ nhỏ xe cơ giới không vào được. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp huy động lực lượng xử lý nhanh chóng vấn đề cấp thoát nước, nạo vét bùn đất, cống rãnh trên tuyến đường Thanh Niên, các khu vực trường học. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo khắc phục bão lũ tại xã Tuy Lộc, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan cần nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở đất, tăng cường lực lượng, máy móc xử lý rác thải, nạo vét bùn đất tại các ngõ nhỏ, hẹp, khắc phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng sạt lở liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, khu vực nghĩa trang. Cùng với đó, quan tâm rà soát, hỗ trợ kịp thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng do bão lũ để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Chiều tối qua, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên làm trưởng đoàn và đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn đã tới trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giang Á Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trao đổi với đoàn công tác tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời thông tin về công tác khắc phục hậu quả thiên tai và những khó khăn thách thức đặt ra với tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Yên Bái đang phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao về sạt lở ta luy có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản tính mạng của người dân. Chính quyền địa phương đã chủ động di dời người dân đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo vệ sinh môi trường, khai thông các tuyến giao thông trên địa bàn, triển khai công tác an sinh xã hội. Chia sẻ với những mất mát, hậu quả của cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang cho rằng, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng theo truyền thống tương thân tương ái của toàn xã hội, Yên Bái sẽ sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 3 để ổn định cuộc sống nhân dân. tỉnh Hưng Yên đã trao hỗ trợ 2 tỷ đồng, tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái khắc phục khó khăn. Thay mặt tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hậu Giang đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tỉnh trong thời điểm khó khăn này.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vừa trao quà hỗ trợ cho các doanh nghiệp, công nhân, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Trong chuyến thăm này, đoàn đã đến động viên và trao quà cho dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty Cổ phần Hồng Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hào Gia tại thành phố Yên Bái và Công ty Cổ phần Yên Thành tại huyện Yên Bình. Đây là những doanh nghiệp bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ và cấp phần quà cho các doanh nghiệp, nhân viên và công nhân chịu thiệt hại do bão số 3 trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoảng 100 triệu đồng. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp đang phải đối mặt, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, hội viên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất.
Trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và tặng 150 suất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ là các nhu yếu phẩm cần thiết cho các đoàn viên, công nhân, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, Công ty Cổ phần Đá Bình Minh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoáng sản Đông Dương. Đây đều là những đơn vị có nhiều công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ phải tạm nghỉ làm. Cho đến nay, số lượng công nhân bị ảnh hưởng đã cơ bản khắc phục xong và đi làm trở lại. Những phần quà thiết thực của công đoàn các khu nghiệp tỉnh được trao đến tận tay các đoàn viên, công nhân, người lao động đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức công đoàn, đồng thời là động lực giúp người lao động từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất lao động. Theo thống kê, đến thời điểm 11 giờ ngày 17 tháng 9, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã có 4 công nhân tử vong do sạt lở đất, trên 2.500 đoàn viên, công nhân, người lao động bị ngập nước và sạt lở đất, 15 nhà đoàn viên bị sập nhà, 2 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để khắc phục hậu bão lũ.
Thưa quý vị và các bạn, 54 người chết và mất tích, trong đó có tới 50 người chết do sạt lở đất, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ảnh hưởng, thậm chí đổ sập hoàn toàn. Sạt lở đất đã để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại. Tuy nhiên, trên những diễn biến bất thường của thời tiết, nguy cơ sạt lở đất vẫn còn cao, đòi hỏi mỗi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.
Đau xót hay hùng là tâm trạng của những người dân khi nhắc đến vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 9 tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Vụ sạt lở đã khiến tất cả 4 người trong một gia đình đều bị vùi lấp trong đất đá. Đáng thương nhất là có cháu nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi. Quá xót xa trước cái chết ập đến bất ngờ của cả gia đình người hàng xóm, bà Phạm Thị Thời ngày ngày vẫn sang thắp hương cho những người đã mất trong ngôi nhà đổ nát. Một nỗi đau thương mất mát quá lớn với những người ở lại, bà Thời kể lại.
Cả bà con lối xóm này là tập trung đến khúc hôn nhau trong bắt đầu. Đến giờ kia mãi mới ngon được chứ phải bới đến 2 tiếng đồng hồ mới thấy tay tay hết. Vợ chồng con cái cháu nó nằm ở trong buồng. Thế đến lúc mà nó sập xuống cái thì nó đẩy cho nó ra bên ngoài này, đẩy ra cái chỗ hùng hụt đấy. Đấy. Bao nhiêu là người ngoài móc nó bắt đầu đập cả cái tường ngang vứt ở đây chứ. Cái tường ngăn lên trên, tường ngăn, ngăn vứt ở đây. Bắt đầu mới ngoài được, đầu tiên thì ngoài được vợ. Vợ thì đang bế con, vợ với một đứa, chồng với một đứa. Đang ngủ chung một cái giường ấy.
Thành phố Yên Bái là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì sạt lở đất. Đến nay đã có 22 người tử vong, hàng trăm ngôi nhà bị ngập và sập đổ hoàn toàn. Hiện nay rất nhiều gia đình đã không thể về nhà vì nỗi lo sạt lở đất. Ông Tăng Văn Hùn, người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Sạt lở ở đây thì nó lớn lắm. Theo cái dòng suối thì nó vừa lở vừa lũ. Tại ly nó cao như này, nó treo lửng nơi đấy, chưa dám về nhà. Thì người thì nào mà không có chỗ ở thì lên nhà văn hóa.
Vâng.
Còn người nào mà có con cháu người ta ở thì chỗ an toàn, người ta đến đấy, người ta ở. Ta đang sợ ở kia kìa, nó có một cái vết nứt ở trên cái nhà hàng xóm này. Nó chạy lại suốt từ đây lên kia qua mấy nhà. Đấy, cái vết nứt ý bây giờ nó ở đấy thì không biết nó vào cái tình trạng như nào.
Sạt lở đất đang là nỗi lo sợ ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chỉ tính riêng tại tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, hiện có trên 50 gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở đất sau bão lũ. Mất hết tài sản, nhà cửa, thậm chí có nhà cũng không dám ở. Người dân luôn sống trong nỗi lo lắng, bất an, nguy hiểm rình rập. Thế nhưng nhiều người dân lo lắng nhất lúc này là chưa biết đến khi nào mới có thể an cư. Chị Hà Thanh Hương, người dân tổ dân phố số 5 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái lo lắng nói:
Nhà mình đấy mà không ở được, chúng tôi đi ở nhờ nhà hàng xóm suốt từ tối hôm mưa đến giờ. Nguy cơ sạt lở rất cao. Từ nhà văn hóa tổ 5 đến đây là khoảng độ gần 200 m. Thế mà cái khoảng nứt rộng nhất thì là đã gần 1 m ngoác ra rồi. Còn những cái khoảng bình thường thì như các bạn vừa đến quay, không thể nào mà yên tâm mà sống đây được. Hôm trước thì nghĩ là nắng thì có thể là quay về đây thì có thể thôi ổn định đi để còn dần ra ổn định lau rửa nhà cửa sinh hoạt. Thế nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ là hoàn toàn không thể được nữa rồi.
Ông Trần Văn Minh, tổ trưởng tổ dân phố số 5 thành phố Yên Bái cho biết.
Nếu mà không may cái nửa quả đồi ở đấy là 40 khoảng hơn 100 hộ khẩu là nằm đấy. Mà hiện nay là phải đi sơ tán từ lúc có thông báo của tổ đến kiểm tra sập cái là phải cho sơ tán luôn. Không có ai được ở phép ở đấy nữa. Đấy, bây giờ để chờ xem là thành phố vào là có giải pháp để hỗ trợ nhân dân không. Còn tự nhân dân đánh thì không có khả năng.
Còn tại tổ dân phố số 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, đoạn km 8 đường Đinh Tiên Hoàng mới đây cũng đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 3 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. May mắn là khu vực này không có thiệt hại về người, nhưng tài sản thì đều bị vùi lấp trong đất đá. Hàng chục hộ dân khác phải sơ tán. Chị Mai Thị Kiều Trang, người dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho hay.
Có sạt lở xuống, nhà cô Ba Hoàng Anh ấy, có đè lên một cái bạn nhân viên ở đấy. Còn hở mỗi một chiếc đầu ra thôi thì được anh chồng tôi với anh hàng xóm là sang là đào bới ra để cứu bạn ra. Trong mưa lũ là ngập là quét hết, trong là sạt lở mấy nhà ở xung quanh ấy, thì bây giờ trong thị trấn ra kiểm tra là thấy cái mức độ nó không an toàn, nên là muốn di rời hết các hộ ra chỗ khác ở. Rất muốn là các cấp chính quyền ấy thì là san lấp hay là có một cái điều kiện gì đấy để bà con ấy nó làm ăn được an toàn.
Hiện thời tiết vẫn diễn biến bất thường, nguy cơ sạt lở đất tại một số địa phương của tỉnh Yên Bái vẫn rất cao, người dân vẫn sống trong tâm trạng bất an lo lắng. Hiện tại địa phương đã di chuyển các hộ có nguy cơ sạt lở ra khỏi nhà đến nơi an toàn, căng dây cảnh báo, không để người dân đi lại vào khu vực nguy hiểm. Bên cạnh đó, người dân khi có dấu hiệu lạ tại khu vực xung quanh nhà cần báo ngay với chính quyền địa phương để có phương án xử lý, tuyệt đối không được chủ quan lơ là.
Thưa quý thính giả, hơn một tuần sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn ngổn ngang đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa các vật dụng hư hại và nhà cửa để có chỗ ở. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Quá nhiều người dân vẫn phải ăn nhờ ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo phía trước.
Hơn một tuần sau cơn bão số 3, cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, dọc khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân có nhà bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng đều tất bật dọn bùn đất, rác thải, sửa chữa các vật dụng hư hại và nhà cửa để có chỗ ở. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Quá nhiều người dân vẫn phải ăn nhờ, ở tạm, chưa thể trở về ngôi nhà của mình với bao nỗi lo phía trước. Trong những ngày qua, gia đình anh Hà Tiên Dũng, tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phải huy động người thân, thuê người đến dọn dẹp và đưa hàng trăm mét khối đất ra ngoài. Chuyển về sinh sống tại đây đã gần chục năm. Ngay từ khi làm nhà, vì lo ngại nơi mình sinh sống có ta luy cao, anh Dũng đã xây dựng bức tường chắn ở phía sau nhà khá kiên cố. Tuy nhiên, khi cơn bão số 3 tới, mưa to liên tục đã làm tường nhà anh Dũng có những vết nứt kéo dài và một khối lượng lớn đất sạt từ trên đồi cao tràn vào nhà, khiến gia đình anh phải bỏ lại toàn bộ tài sản sang trú nhờ nhà hàng xóm.
Anh Dũng chia sẻ.
Khi mà cả dãy này đều bị thì là đều sang dãy nhà bên nhà anh Thủy Đáng bên này là để ở nhờ cơm nước. Rồi cả hàng xóm là cả cái dãy này đều là sang bên đấy để ở hết. Có ai dám ở nhà đâu mà cả từ cái hôm mưa là cả xóm là không ai dám ngủ cả. Đều thức trắng một đêm, tất cả mọi người đều lo sợ. Bởi vì là đổ một phát là coi như là mất tất, còn gì nữa đâu. Nên là chả ai dám ngủ. Đấy, suốt từ hôm đấy cho đến giờ là cả xóm này cũng không ai dám ngủ luôn. Đấy là để dọn về đây thì chắc là cũng phải một vài tháng nữa thì mới dám về.
Những ngày này, mỗi ngày gia đình anh Dũng thuê từ 10 đến 15 lao động tham gia cùng gia đình dọn dẹp. Tốn kém, mệt mỏi và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình. Nhưng gia đình anh Dũng vẫn phải nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó khăn nhất là dù dọn xong đất sạt, thì gia đình anh vẫn phải đi ở nhờ nhà người khác. Anh chưa biết đến bao giờ mới có thể trở về đây tiếp tục sinh sống và làm việc bởi nguy cơ sạt lở ta luy vẫn luôn đe dọa đến tính mạng.
Anh Dũng cho biết thêm.
Bắt đầu từ sau cơn bão khoảng 1-2 ngày thì mới dám về nhà để dọn dẹp. Chỉ dám dọn dẹp thôi chứ cũng không dám ở. Bởi vì ở bây giờ là nó lại sập. Thêm ra là cả cái dãy này là hầu như là không có ai là dám về nhà ở cả. Về ở phát là nó lại sập phát thì cũng chết dở luôn. là tả ly thì nó rất cao, là cái đất này là đất mua ở phường. Chỉ mong là phường nó lên nó san bớt đi để cho dân nó cũng về đây nó ở. Chứ không thì cứ mỗi một là trận mưa này là dân lo lắm lớp luôn. Là có ai dám ở đâu.
Cách gia đình anh Dũng không xa là nhà chị Nguyễn Thị Nha Trang cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngay sau khi cơn bão Yaji kết thúc, gia đình chị đã bắt tay vào dọn dẹp nơi ở. Chị Trang luôn cảm thấy may mắn vì nơi mình đã có điện, nước trở lại, giúp cho việc vệ sinh nhà cửa đỡ vất vả hơn. Song chỉ ban ngày chị mới được trở về quét dọn và tối đến, cả năm thành viên trong gia đình lại phải chia nhau tá túc ở nhờ nhà người thân. Bởi cả gian bếp đã bị lấp kín bùn đất, anh chị cũng không dám đưa những khối đất này ra khỏi nhà vì lo lắng đất từ trên đồi cao sẽ tiếp tục sạt xuống. Rất nhiều thiết bị tài sản vẫn còn nằm trong đống đổ nát và cả gia đình chị đều trong tâm trạng canh cánh nỗi lo sạt lở, vùi lấp.
Chị Trang nói,
ở cái dãy này nó tầm 17 nhà. Đấy thì từ cái hôm mùng 9 đến bây giờ, khi mà cơn bão đến thì cả xóm bùn đất là nó sập xuống. Có những nhà thì là đi mất cả cái khu vực bếp. Thế còn bùn đất thì ví dụ như nhà tôi chẳng hạn thì bùn đất nó cũng vào đến tầm 5-60 phân. Thế thì dọn thì cũng đã qua nhiều công đoạn dọn lắm rồi. Từ cái hôm mà có các chú bộ đội đến hỗ trợ cho khoảng độ tính rưỡi 2 tiếng hôm buổi chiều ấy, thì sau đó nó lại tiếp tục mưa, lại dọn tiếp. Nói chung là cũng phải dọn dẹp lâu dài thì mới ổn định được, bởi vì mọi người cũng đều đi di tản hết. Thế đến ban ngày thì bắt đầu quay về dọn dẹp như này.
Dù may mắn tìm được chỗ ở với xã Phải Trăng, song ngôi nhà với 12 thành viên của 3 hộ gia đình ở đây cũng có nhiều bất tiện trong cuộc sống. Nhất là khi các con đã quay trở lại trường học. Với anh Cường, để quay lại ngôi nhà của mình thì bắt buộc phải san gạt quả đồi sau nhà. Trước hậu quả bão lũ để lại thì không biết đến bao giờ những người dân như gia đình anh Cường mới có thể trở lại cuộc sống bình thường.
Chị Vân nói thêm.
Ở đây bọn em đang ở là có 3 hộ gia đình ạ. Gồm có làm tất cả 12 người, 6 trẻ con, rất là vất vả về chuyện sinh hoạt. Thứ nhất là về điện nước. Ở đây thì điện nước thì nó không được đầy đủ, lúc mất lúc không có, lúc không. Rất là khổ.
Tính đến sáng ngày 16 tháng 9, bão số 3 đã làm 54 người chết và mất tích. Trong đó có tới 50 trường hợp chết do sạt lở đất. Gần 25.200 ngôi nhà bị thiệt hại do bão lũ gây ra, với 1.600 nhà bị sạt tở ta luy, trên 190 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp. Nhiều những con số đau thương khác về tài sản, hoa màu, cơ sở hạ tầng, nhưng chưa có con số thống kê chính xác về số người phải đi ở nhờ, ở thuê do ảnh hưởng của bão Yaji. Những người trong hoàn cảnh có nhà mà không thể trở về đang phải gồng mình khắc phục bão lũ, sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ.
Bà Vũ Thị Phương Mai, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái lo lắng chia sẻ.
Trong cái lúc như này thì cái mà người ta ngập lụt ấy, thì người ta có thể nước rút người ta thu về, người ta lại ở được, dọn dẹp lại ở được. Thế nhưng các cô thì cái đằng sau nó cực kỳ nguy hiểm. Thế thì chính quyền cũng vận động là trong cái lúc mưa bão đến bây giờ, thế thì chính quyền cũng có vận động là nên là ra khỏi nhà ở tất cả các từ dãy nhà các cô này vừa xong nói đấy. Là không nên ở trong nhà. Mà thực ra nếu chính quyền không vận động thì các cô không ai dám chui vào. Mà hiện nay đang tìm đường ở xa để đi tìm đường ở chỗ khác. Cái này nó là lâu dài, vì cô nghĩ là đất đằng sau như thế thì còn lâu mới có thể là khắc phục được.
Hầu hết các hộ dân đang đi ở nhờ, ở thuê đều có chung một khát khao là được trở về ngôi nhà của mình sớm nhất. Nhưng trước diễn biến bất thường của thời tiết và hậu quả của cơn bão chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn đó rất nhiều những khối đất đá cao sau những ngôi nhà dưới chân ta luy. Chính quyền địa phương vẫn đang bị quá tải với việc giải quyết các vấn đề sau bão lũ. Hầu hết mọi sự quan tâm đang phải dành cho việc khẩn cấp. Và những hộ dân có nhà trong vùng nguy cơ sạt lở cao vẫn đang tạm di rời với tâm trạng bất an để bảo toàn tính mạng. Họ rất mong sớm được trở về ngôi nhà của mình để tái thiết lại cuộc sống bình thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hậu quả bão số 3 gây ra cho các tỉnh phía Bắc là rất nặng nề. Số người chết và mất tích, nhà cửa bị sập đổ, hư hỏng, ngập lụt, hạ tầng cơ sở bị phá hủy, tài sản của nhà nước và nhân dân đều thiệt hại ở mức lớn chưa từng có do thiên tai. Vượt lên thảm cảnh, điều lớn lao và đáng quý là ý chí và nghị lực của đồng bào ta, nhất là người dân vùng bão lũ, bên cạnh họ là sự chung tay của cả nước. Người Việt ta từ ngàn đời luôn có ý chí và nghị lực. Vốn quý ấy của mỗi người không phải sinh ra mà có, nó xuất phát và được rèn luyện từ gian khổ mà thành. ý chí và nghị lực giúp con người đối chọi với khó khăn, vượt qua thử thách của cuộc sống. Với người dân Việt Nam, ý chí và nghị lực được hình thành nuôi dưỡng phát triển trong môi trường sống và hoàn cảnh lịch sử của đất nước, tạo nên truyền thống của dân tộc. Những ngày này, cả nước hướng về đồng bào vùng lũ, cùng chung tay giúp đỡ, đồng hành với các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng hậu quả cơn bão để lại quá nặng nề, nên sự giúp đỡ bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Các địa phương và người dân bị thiệt hại đang rất cần thêm sự giúp đỡ đồng hành của cả nước, mà trước mắt là hàng hóa, vật dụng thiết yếu như nước sạch ở các vùng bị cô lập, thuốc men, thuốc khử trùng để điều trị và phòng chống dịch bệnh. Về lâu dài là an cư bền vững, kế sinh nhai cho những người dân ở vùng nguy hiểm.
Khi siêu bão Yagi càn quét gây ra những hậu quả đau lòng ở nhiều tỉnh phía Bắc, khắp các trang mạng xã hội, các trang báo điện tử tràn ngập vô vàn hình ảnh ấm lòng. Người người, nhà nhà chung tay góp công, góp của với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của đồng bào. Đúng người, đúng thứ cần, đúng thời điểm là những yếu tố đảm bảo những chuyến hàng cứu trợ hay những món tiền từ thiện mang được trọn vẹn nhất, hiệu quả nhất, sự san sẻ và tình nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, để có thể tổ chức được hoạt động cứu trợ một cách toàn diện hiệu quả, thì việc thành lập một hệ thống điều phối có sự kết nối chia sẻ thông tin từ trung ương đến địa phương nhằm kêu gọi hướng dẫn và điều tiết các hoạt động hỗ trợ ứng cứu là vô cùng cần thiết. Thông tin về hoạt động điều phối cứu trợ phải được cập nhật liên tục, được công khai để tổ chức, nhóm, cá nhân tham gia hoạt động quyên góp cứu trợ nắm bắt được. Cứ mỗi lần thiên tai ập xuống nơi nào đó trên mảnh đất hình chữ S, trái tim mỗi người dân Việt Nam lại nhói đau và thôi thúc tình nghĩa đồng bào. Những giá trị tương thân tương ái vô cùng tốt đẹp ấy sẽ càng được nhân rộng, được phát huy rộng lớn hơn nữa nếu như mọi tình cảm vật chất mà người dân gửi gắm cho đồng bào đang gặp hoạn nạn luôn gặp được đúng người, đúng thứ cần và đúng thời điểm.
Thuế là nguồn thu rất quan trọng, chiếm gần 90% nguồn thu của ngân sách. Kể từ khi đổi mới và hội nhập sâu rộng với quốc tế, Việt Nam đã liên tục cải cách các chính sách thuế trên tinh thần tiến bộ phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Khi cải cách một chính sách thuế, ưu tiên các mục tiêu là đơn giản hóa, dễ thi hành, dễ kiểm soát, minh bạch, hướng tới ổn định kinh tế xã hội. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho biết, luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã đạt được nhiều kết quả, nhưng theo Bộ Tài chính, với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay, chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cũng đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu được nhà nước sử dụng như một công cụ hiệu quả để điều tiết sản xuất, tiêu dùng và thu nhập của người tiêu dùng đối với một số hàng hóa, dịch vụ nhất định. Do đó, thuế tiêu thụ đặc biệt có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành chính sách vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, việc hoàn thiện quy định về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt để mở rộng cơ sở thu, đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện sẽ góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của quản lý thuế trong phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế, góp phần thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu đến cạnh tranh trên thị trường quốc tế, việc tìm kiếm các giải pháp để phát triển chuỗi giá trị hàng nông sản đã trở thành nhiệm vụ cấp bách. Điều này đặt ra yêu cầu các hợp tác xã, doanh nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn mới và điều chỉnh hoạt động nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng liên kết giữa các tổ hợp tác xã trong một số ngành hàng cũng chỉ mới dừng lại chỗ liên kết mang tính thời vụ, chưa mang tính chia sẻ rủi ro và lợi ích, do vậy vẫn chưa đạt được tính bền vững cao. Nhìn chung các mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ vẫn chưa thật sự vững chắc. Không những vậy, số hợp tác xã xây dựng được thương hiệu sản phẩm chưa nhiều, giá trị cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Hơn nữa, chưa có nhiều hợp tác xã có năng lực tổ chức liên kết, phát huy vai trò cầu nối thực sự hiệu quả, khả năng lan tỏa trong phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Do đó, để chuỗi giá trị phát triển bền vững và hiệu quả đòi hỏi phải khắc phục những mặt hạn chế, nhất là cần liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ, đồng thời cần củng cố và phát triển các tổ chức sản xuất tập thể và mối liên kết dọc giữa các tác nhân trong chuỗi.
Tự chủ đại học là một xu hướng tất yếu trong thời gian tới. Một trong những khó khăn lớn nhất của các trường khi tự chủ là giải quyết bài toán nguồn thu nhưng vẫn giữ chân được người học. Trong bối cảnh tự chủ đại học, các chính sách về hỗ trợ vốn vay cũng cần điều chỉnh để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, nếu như trước đây hoạt động của các trường đại học chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, thì khi chuyển sang tự chủ, ngân sách bị cắt giảm, lại thêm việc các trường gặp lúng túng trong tuyển sinh. Các chương trình nghiên cứu khoa công nghệ ở địa phương kém sẽ tác động trực tiếp vào nguồn thu hàng năm. Bên cạnh đó, khi tự chủ đại học, các trường cũng vướng phải những khó khăn liên quan đến các quy định khác của pháp luật như về việc thuê đất, cơ sở vật chất, tài sản của nhà nước. Cũng bởi những khó khăn này, nhiều đơn vị sau khi xin tự chủ một vài năm đã xin rút không tự chủ tài chính nữa. Việc tăng học phí đại học trong quá trình tự chủ cũng cần có lộ trình, tính toán cẩn thận, không thể có việc năm nay học phí 10 triệu, năm sau đã tăng lên 40 triệu. Các trường cần tính toán thận trọng vấn đề học phí, nếu tăng quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của thí sinh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã công bố danh sách đề cử các thành viên của Ủy ban châu Âu mới. Danh sách do bà von der Leyen đề cử gồm 26 thành viên, trong đó 6 người được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu. Theo quy định của Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu sẽ xem xét từng ứng cử viên. Chỉ sau khi tất cả các ứng cử viên được phê duyệt, Ủy ban châu Âu mới chính thức nhậm chức. Trước đó, ngày 17 tháng 8, bà Von Leyen được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Sau đó, bà bắt đầu thành lập một Ủy ban châu Âu mới. Theo quy định của EU, mỗi quốc gia thành viên phải đề cử một ứng cử viên nào vào Ủy ban châu Âu và người này phải được Nghị viện châu Âu chấp thuận. Ủy ban châu Âu là cơ quan hành chính của Liên minh châu Âu và là cơ quan duy nhất trong số các tổ chức của EU có quyền đề xuất các dự thảo luật. Chủ tịch Ủy ban châu Âu có ảnh hưởng quan trọng đến việc ra quyết định của EU. Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Atti cảnh báo, nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực có thể đẩy khu vực Trung Đông rơi vào cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoại trưởng Ai Cập Abdel Atti nhấn mạnh, những diễn biến căng thẳng ở miền Nam Liban và Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm do những hành động đơn phương vô trách nhiệm và liều lĩnh sẽ phủ bóng đen lên sự ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh, Ai Cập coi trọng an ninh và ổn định của Liban và phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền của các lực lượng bên ngoài. Ai Cập sẵn sàng cung cấp cho Liban mọi sự hỗ trợ có thể trong tình huống nguy cấp. Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan ngày 17 tháng 9 cho biết, một lượng nước lũ khổng lồ đang chảy xuống hạ lưu và có thể gây lũ lụt trong tuần này ở 5 tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Nhiều nơi ở tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan đã bị ngập lụt do sông Mekong dâng cao. Khu vực thị trấn ở huyện Muang là một trong những nơi bị ngập lụt nặng nề nhất, khiến mọi hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong vài ngày qua. Tại tỉnh Nakhon Phanom, mực nước sông Mekong đang tiếp tục dâng cao. Cùng ngày 17 tháng 9, Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể xảy ra trên khắp đất nước với gió mạnh và thủy triều dâng cao dọc bờ biển Andaman và thượng nguồn vịnh Thái Lan cho đến ngày 29 tháng 9. Cơ quan này cho biết đang theo dõi một hệ thống áp thấp ở phía đông Philippines có thể mạnh lên và phát triển thành bão trước khi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam ngày 20 tháng 9. Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, theo mùa, kể từ giữa tháng 8 đến nay đã khiến 22.000 thiệt mạng tại Thái Lan, trong đó có 12 người ở tỉnh Chiang Rai. Tính đến hết ngày 17 tháng 9, ít nhất 27 đám cháy vẫn đang hoành hành tại Bồ Đào Nha. Đợt cháy rừng này đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Cơ quan bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha cho biết, hầu hết những người bị thương trong vụ cháy là lính cứu hỏa, số còn lại là dân thường bị bỏng hoặc bị ngộ độc do hít phải khói. Tổng cộng có hơn 5.000 lính cứu hỏa và 21 máy bay chữa cháy đã tham gia các hoạt động chữa cháy ở Bồ Đào Nha. Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng cảnh báo cháy rừng và tuyên bố có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng trên khắp đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.